Phần 2. Mặt trời giống như một quả cầu lửa to lớn, đang đun nóng mọi vật. Mùa hè ở Đài Loan có cái nắng như thiêu như đốt. Bá Bái Văn ngừng xe trước cửa nhà máy. Vừa mở cửa xe, hơi nóng đã ập vào. Chàng bước vào nhà máy, mùi thơm của trà lãng đãng trong không khí cộng với mùi thơm của hoa lài, làm mùi hương đậm đà hơn. Văn hít một hơi dài và cảm thấy thật tỉnh táo. Đi ngang qua khu chứa máy, tiếng ầm ầm của lò hơi và máy sàng trà nghe thật đơn điệu. Văn đứng nơi cửa một chút, rồi tiếp tục bước. Mấy cô công nhân đầu đội nón lá với bao tay màu xanh, đứng ở sân phơi trà, mỗi người một thanh trúc dài dùng để đảo những lá trà đang phơi. Bái Văn bước tới, họ chẳng ngừng việc, nhưng không buồn để ý đến sự hiện diện của chàng. Hình như với họ, khoảng cách giữa ông chủ và công nhân khá xa, họ chỉ cần biết đến tổ trưởng. Qua khỏi sân phơi trà, Bái Văn mới vào đến văn phòng làm việc của mình. Cả cơ xưởng, ngoài phòng lạnh chứa trà ra, chỉ có nơi này là có gắn máy điều hòa không khí. Bá Bái Văn mỗi ngày làm việc 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Khi chàng vắng mặt, nơi đây được sử dụng làm phòng khách. Những nhân viên cao cấp khác như quản đốc họ Triệu, kế toán trưởng họ Trương đều có phòng riêng ở cạnh phòng chàng. Xa hơn nữa là phòng nghỉ của nữ công nhân, rồi phòng ăn, phòng nghỉ, dãy nhà được cắt theo hình chữ U gồm 5 gian nhà lớn. Nằm liền nhau, thêm một phòng cơ khí, một phòng sấy trà, một phòng lạnh. Giữa chữ U đó là sân phơi trà. Đứng về mặt quy mô thì nhà máy trà của Bá Bái Văn được coi là lớn nhất ở Đài Bắc. Vì nhà máy của chàng gần như được cơ khí hóa toàn bộ, trong khi những nhà máy khác lại dùng phương pháp thủ công. Cũng vì thế mà sản lượng của nhà máy chàng đã phát triển một cách mạnh mẽ. Về phương diện kinh doanh và quản lý, phải nói Bá Bái Văn là người có tài. Nhà máy được cha Văn sáng lập, nhưng chỉ thật sự phát đạt sau khi ông cụ qua đời. Kế toán trưởng họ Trương, người đã làm việc nơi đây trên mười mấy năm, thường nói với ông quản đốc họ Triệu mới đến. Đừng có nhìn cái dáng dấp thư sinh của ông chủ trẻ của chúng ta mà đánh giá lầm. Ông ấy làm việc có hiệu quả hơn ông chủ cũ nhiều. Chỉ mới trong vòng 3 năm mà nhà máy đã phát triển gấp 10 lần trước đây. Bí quyết của Bá Bái Văn ở đây là phải đầu tư không ngừng. Chàng đem tất cả những tiền lãi thừa ra tái đầu tư vào sản xuất, mua thêm máy móc, mở rộng nhà xưởng, xây thêm phòng lạnh. Chàng còn nâng cao chất lượng của sản phẩm. Vì vậy, những cơ sở trà lớn của thành phố Đài Bắc lần lượt nằm dưới sự quản lý của chàng. Bên cạnh đó, những đơn đặt hàng tới tấp từ nước ngoài khiến cho những vườn trà của chàng cũng không đủ cung ứng. Bái Văn phải mua thêm vườn trà, rồi cải tiến giống. Không hiểu Bái Văn đã dùng phương pháp nào mà những vườn trà khác mỗi năm chỉ thu tối đa 5 vụ. Mùa xuân 3 vụ, mùa thu 2 vụ. Còn những vườn trà của chàng một năm lại có thể thu từ 8 đến 9 vụ. Phẩm chất trà của chàng cũng không thay đổi lắm, nên trà của nhà họ Bá vang danh khắp nơi, gần như không ai không biết. Bước vào văn phòng, Bái Văn vừa ngồi xuống là ông quản lý họ Triệu đã mang đến một đống hóa đơn và sổ sách. Đứng bên cạnh bàn của Văn, ông nói: đơn đặt hàng của Nhật Bản đòi phải lấy cho được loại trà tước chùy. Nhưng tôi nghĩ sợ chúng ta không đủ loại trà đó để giao. Bên cạnh đó tiệm trà Khanh Khanh và Thanh Hương đều đặt loại trà này. Như vậy loại trà tước chùy của chúng ta coi như khá nổi tiếng. Đây là một loại trà xanh mà những người sành điệu đều thích uống. Phải làm từ đọc trà nên nó rất quý và hiếm. Bái Văn nói: Nhật Bản họ đặt mua bao nhiêu? 1.000 thùng. Vậy thì ông cứ nhận đi. Nhận ư? Họ đòi trong vòng 3 tháng ta phải giao hàng, mà vụ trà mùa thu của ta đến tháng 10 mới thu hoạch. Vậy thì làm sao chúng ta giao kịp hàng? Nếu giao không kịp thì phải bồi thường đó. Vậy ông hãy đợi một chút, để tôi điện thoại hỏi lại xem. Bá Bái Văn quay số điện thoại ở nhà. Người tiếp dây nói là người tên Lan. Văn hỏi, có ông Cao ở nhà không? Ông ấy từ ngoài vườn chè mới về. Nói ông ấy nghe điện thoại đi. Sau đó, Văn nói qua điện thoại. Cao Lập Đức, tình hình của vườn trà chúng ta như thế nào? Tôi định tháng sau thu hoạch có được không? Có đơn đặt hàng của Nhật Bản đó. Loại hàng gì thế? Tước chùy. Ha ha, bên kia đầu dây có tiếng cười. Có lẽ tôi phải đứng giữa đồi chè để hò. Hò hô phong hoán võ. Tôi phải phù phép mới được đấy anh ạ. Thôi cậu đừng pha trò nữa. Hãy cho tôi biết được hay không thôi. Được. Bên kia đầu dây chỉ nói ngắn gọn. Đó là cậu nói đó nhé. Cao Lập Đức. Nếu lúc đó mà không có hàng thì tôi sẽ tìm cậu thanh toán đấy. Hãy yên tâm, Bái Văn. Cậu có thấy lúc nào tôi nói bậy đâu. Thôi được rồi, tối ta sẽ gặp lại. Khoan đã. Chuyện gì thế? Bác gái gọi cậu phải về ăn cơm tối. Rồi Bái Văn gác ống nghe xuống, quay sang ông quản lý họ Chịu. Vậy là chúng ta nhận được đơn hàng của họ đấy. Ông quản lý họ Chịu có vẻ thắc mắc. Ông Cao có vẻ phù phép được đấy. Vườn trà hình như rất nghe lời ông ta. Văn nói, cậu ấy là chuyên gia kia mà. Còn gì khác nữa không ông Chịu? Có mấy cái hợp đồng cần phải ký. Ngoài ra, ông chủ hãng Mậu Dịch Thắng Đại mời ông thứ bảy đến dùng cơm. Ông ấy đã điện thoại đến tìm ông mấy lần rồi. Hãng Thắng Đại buôn bán khu vực nào nhỉ? Ở vùng Đông Nam Á. Ở khu vực đó chúng ta đã giành độc quyền cho hãng Hùng Chí rồi kia mà. Đâu, ông đem hợp đồng của hãng Hùng Chí ra cho tôi xem. Dù sao hãng này cũng không đến nỗi tồi. Nhưng có cái là thanh toán tiền hơi chậm. Lần trước họ đã hẹn nợ mấy tháng rồi. Dạ, 6 tháng. Vậy cũng không hay lắm. Nhưng hợp đồng ký là mấy tháng? Hình như là 3 tháng. Vậy ông đem hợp đồng ra cho tôi xem. Bái Văn lấy từng hồ sơ ra xem. Sau đó ông quản lý họ Chịu vừa định đi thì Văn lại gọi. Đợi tôi một chút, ông Chịu. Chuyện gì thế ông chủ? Tôi thấy công nhân ở lò hơi hình như rất cực. Ở đấy nhiệt độ khá cao. Ông nói với kế toán trưởng họ Trương xem nếu có thể đặt thêm mấy máy điều hòa không khí cho họ. Kinh phí tính vào phần trang bị. Hãy làm càng nhanh càng tốt nhé. Dạ được. Ông quản lý họ Chịu cười rồi nói. Nhưng cái điệu này chắc mọi người đều ùn nhau dành làm việc ở nơi đây cả đó. Khi ông quản lý họ Chịu đi ra khỏi phòng, Bá Bái Văn tựa người vào ghế bắt đầu nghiên cứu mấy hợp đồng trên tay. Chàng sửa chữa lại một vài điều khoản. Vừa định điện thoại bảo kế toán họ Trương sang, thì thấy một đám đông công nhân ồn ào ngoài cửa. Họ có vẻ đang căng thẳng điều gì. Bái Văn giật mình đứng dậy, chạy ra mở cửa. Đám đông đang ùa về phía sân phơi trà. Hình như đang có chuyện gì xảy ra nơi đó. Văn nắm lấy tay ông quản lý họ Chịu đang chạy tới rồi hỏi. Gì thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Có một nữ công nhân đang ngất xỉu ở sân phơi trà. Ngất xỉu ư? Bái Văn giật mình chạy vội ra sân phơi. Dưới cái nắng đổ lửa, sân xi măng nóng bỏng. Vừa từ phòng có trang bị máy lạnh ra, Văn càng thấy nóng hơn. Thế này làm sao cô công nhân kia không bị ngất xỉu được? Văn bước tới đám đông và nói. Mọi người làm ơn tránh xa ra coi, phải tránh xa cho người ta thở chứ. Đám công nhân hiếu kỳ đứng qua một bên. Văn bước tới, thấy một nữ công nhân đang nằm trên nền xi măng, chiếc nón lá úp lấy mặt. Toàn bộ phần cơ thể còn lại như bị phủ dưới lớp vải màu lam. Đồng phục của công nhân trà. Áo quần lam, bao tay, vớ và cả khẩu trang cũng lam nốt. Bái Văn cúi xuống nhìn rồi ngẩng lên nhìn trời. Chàng biết là trong tình huống này phải mang bệnh nhân vào nơi mát mẻ, cởi bớt trang phục. Văn nghĩ và không suy nghĩ gì nữa, Chàng bế xốc cô gái lên. Người nữ công nhân có trọng lượng nhẹ vô cùng, nhẹ đến độ Văn phải ngạc nhiên. Chàng vội vã bế cô ta vào ngay văn phòng của mình. Hãy mở máy điều hòa hết công suất đi. Văn ra lệnh cho quản lý chịu. Máy được vặn đến độ cực đại. Cô công nhân được đặt nằm dài trên salon. Nón và khẩu trang được cởi ra. Một mái tóc dài đen nhánh buông xõa. Một khuôn mặt trắng đẹp, thanh tú. Văn thấy bất ngờ. Cái trán cao thông minh, đôi mày ngài, đôi mắt nhắm khít kia có những cọng mi cong vút. Chiếc mũi nhỏ có sóng mũi cao và chiếc miệng nhỏ nhắn đang mím chặt. Khuôn mặt xanh xao, thiếu máu. Coi thấy thật tội. Văn ngẩn nhìn mấy giây, chàng tiếp tục tháo bao tay và cởi bỏ bớt chiếc nút áo trên cổ của cô gái. Cô gái này tên gì vậy? Ông quản lý họ Triệu có vẻ suy nghĩ. Hình như cô ta mới đến làm. Để hỏi tổ trưởng cô ấy mới biết được. Vậy thì ông gọi vào đi. Nhớ bảo mang theo một chiếc khăn ướt nữa nhé. Tổ trưởng là một người đàn bà khoảng 31 tuổi. Tên gọi là Thái Kim Hoa. Đã làm ở nhà máy trên mười mấy năm. Bà ta tỏ ra rất cung kính với bái Văn. Cô ấy tên là Trương Hàn Yên, mới đến đây làm được 3 hôm. Nhìn dáng dấp yếu đuối của cô ta là tôi biết không được ngay, nhưng cô ta cứ cho là mình làm được việc. Trương Hàn Yên. Bái Văn cảm thấy cái tên có vẻ nho nhã quá. Cô ấy sống ở ký túc xá nhà máy ư? Dạ không, cư xá của nhà máy đã chật rồi, mặc dù cô ta muốn được vào đây lắm, nhưng không còn chỗ. Thế tại sao lại sắp xếp cô ấy vào khâu phơi trà? Dạ thưa ông, bà tổ trưởng có vẻ không được vui. Lãnh đạo một bộ phận đâu phải là chuyện dễ dàng, phải chọn công nhân thích hợp. Ai không muốn như vậy? Nhưng nếu cứ dựa vào sức vóc mà chọn công việc thì đâu ai chịu làm việc ngoài mưa ngoài nắng đâu ạ. Nếu cứ để cho công nhân họ tự chọn công việc thì chẳng ai chịu làm ở khâu phơi trà cả. Và lại, cô ấy mới vào làm, đâu dám giao những thứ khác được đâu. À, Bái Văn gật gù, nhìn cô nữ công nhân nhỏ bé đang nằm trên salon. Cô gái đã được cởi bớt chiếc áo bảo hộ lao động ra. Bây giờ chỉ có chiếc rốp trắng bông đỏ, da trắng, những ngón tay búp măng. Không phải dáng dấp của một công nhân bình thường, làm lao động nặng. Thế bây giờ cô ấy ở đâu? Tôi cũng không biết. Bà tổ trưởng bối rối. Đợi tí cô ấy tỉnh lại tôi sẽ hỏi. Sớm biết rắc rối thế này tôi đã không nhận từ đầu. Thôi được rồi. Bá Bái Văn xua tay. Chị ra ngoài xem và làm việc đi. Còn cô ấy cứ để đây. Có lẽ ngày hôm nay cô ấy sẽ không còn làm gì được nữa đâu. Ghi cho cô ấy một ngày nghỉ bệnh. Bà tổ trưởng đi rồi. Trương Hàn Yên nằm đấy với chiếc khăn tẩm lạnh trên trán, nằm gần cả buổi mới tỉnh lại. Nàng chớp chớp mắt, cố lay người. Cô ấy đã tỉnh rồi, ông quản lý Chịu nói. Bá Bái Văn gật đầu. Chắc cũng không có gì đâu, ông cứ đi, để cô ấy nằm đó cũng được. Ông quản lý ra khỏi phòng xong, Bái Văn bước tới cạnh salon, chàng ngồi xuống phía đối diện. Chăm chú ngắm cô gái, cô ta giống như một tác phẩm điêu khắc, đẹp một cách tỉ mỉ, một nét đẹp dịu dàng. Tôi làm sao thế này? Cô gái cử động một cách yếu đuối. Bái Văn đưa tay chặn lại. Nằm yên đấy đi, cô nghỉ một chút đã, vừa mới ngất đấy. Cô gái mở to mắt nhìn, rồi đột nhiên như sực nhớ ra điều gì. Cô chớp mắt, nhìn xuống. Tôi thật vô dụng. Chẳng làm gì được cả. Một lời tự trách, Bái Văn chợt thấy thương hại. Cô bé có một dáng dấp yếu đuối, buồn bã. Tại cô làm việc dưới nắng lâu quá, Văn nói nhanh. Mấy hôm rày trời nóng khó ai chịu nổi. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ nói với họ, điều cô sang phòng sấy trà hoặc bên phòng máy cũng được. Cô gái yên lặng nhìn Văn, cô suy nghĩ cái gì rồi nói. Xin ông đừng bận tâm vì tôi, ông chủ ạ. Giọng nói của cô có vẻ ngượng ngùng. Điều đó cũng không lạ. Tự nhiên thấy mình nằm một mình trong phòng với một người đàn ông đứng cạnh. Người đàn ông đó lại là ông chủ. Vừa vào làm việc ở một xí nghiệp, Hàn Yên đã biết ngay ông chủ, một người trẻ năng động, đẹp trai, cầu tiến, lại biết quý trọng công nhân. Đa số công nhân ở đây đều tỏ ra cung kính và tôn sùng ông chủ của mình. Hàn Yên nói, công việc phơi trà cũng không đến nỗi cực lắm, rồi sẽ quen đi. Ông chủ ạ, tôi nghĩ là rồi tôi sẽ làm được. Người ta làm được thì mình cũng phải làm được thôi. Ai giới thiệu cô vào đây làm vậy? Một cô bạn làm công nhân trong xí nghiệp này. Chị Nhan Lệ Lệ. Chắc ông không biết đâu, cô ấy ở gần nhà, đã giới thiệu cho tôi vào đây làm. Bái Văn ngồi yên, ngắm. Hàn Yên đã gỡ chiếc khăn trên trán xuống, mái tóc xõa dài của cô, bên làn da trắng, trông thật thơ, thật mộng. Công việc ở đây hình như không thích hợp lắm với cô. Tôi mong là lời vừa rồi của ông không phải là một quyết định cho thôi việc. Hàn Yên nói với đôi mắt mở to nhìn Bái Văn. Ồ không, tôi không hề có ý nghĩ đó. Bái Văn vội nói, tôi chỉ muốn nói là công việc ở đây khá nặng nhọc đối với cô. Dáng mảnh mai như vậy, cô làm sao lao động chân tay thế này được. Cô gái chớp mắt. Lúc nhìn lên, Bái Văn thấy mắt cô long lanh. Có một nụ cười dễ khiến cho người đối diện xúc động. Tôi đã từng lao động nặng nhọc hơn thế này cơ mà. Ồ, cô đã làm gì nào? Hàn Yên yên lặng, thật lâu mới nói. Xin ông miễn hỏi cho, ông chỉ cần biết rằng sự khổ cực của thân xác sẽ không thấm thía vào đâu so với tinh thần. Được làm việc ở đây, tôi thấy mình rất thanh thản. Thật ra thì tôi tìm những công việc nhẹ nhàng hơn cũng dễ dàng thôi. Nhưng tôi không muốn, lúc còn trẻ thế này mà cứ buông xuôi để cuộc đời mình đi vào ngõ cụt. Không ánh sáng thì không được. Bá Bái Văn giật mình. Đây là những lời nói xuất phát từ miệng của một công nhân phơi trà tầm thường ư? Bá Bái Văn chăm chú nhìn cô gái trước mặt, rồi hỏi. Cô đã học đến đâu? Tốt nghiệp phổ thông trung học. Bái Văn giật mình, một cô gái vừa tốt nghiệp phổ thông lại là một công nhân phơi trà tầm thường. Chàng kinh ngạc. Thật vậy sao? Có chuyện lạ thế. Không lẽ cô ta đi làm để rút lấy một kinh nghiệm sống nào đó? Để viết tiểu thuyết ư? Nếu cô đã tốt nghiệp trung học phổ thông, thì đâu cần phải chọn việc nặng nhọc này. Cô có thể có những việc làm khác nhẹ nhàng hơn cơ mà. Tôi đã chọn và đã làm rồi. Ông chủ ạ, Hàn Yên nói với một nụ cười. Công việc đứng đắn và tốt thì khó tìm, vì tôi không có thân thế, không được đề bạt, không được giới thiệu. Bằng tốt nghiệp phổ thông cũng nào có giá trị gì. Tôi đã từng làm mậu dịch viên, thư ký, nhưng rồi cuối cùng thấy là công việc của mình không phải là bán sức lao động, trí óc mà là sắc đẹp, tuổi trẻ. Thế là tôi bỏ hết. Tôi chọn công việc ở nhà máy của ông, và tôi thấy vị trí của mình ở nhà máy này là tốt nhất. Bái Văn suy nghĩ một chút. Chàng hiểu chuyện tìm công ăn việc làm của thiếu nữ trong thời buổi này là rất khó khăn, nhất là với những thiếu nữ đẹp. Cạm bẫy đầy rẫy, yếu đuối một tí là coi như sa ngã. Trương Hàn Yên, cái tên rõ đẹp. Việc làm đối với cô thật sự quan trọng ư? Vâng. Tại sao? Vì tôi cần tiền trả nợ. Trả nợ? Cô thiếu hay cha mẹ của cô thiếu? Tôi không có cha lẫn mẹ. Tôi mồ côi. Hàn Yên nói. Rồi ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu. Ngay từ nhỏ, cha mẹ tôi đã qua đời. Tôi được một người bà con xa mang từ Hoa Lục về Đài Loan. Hai vợ chồng ông ta lại chỉ có một đứa con trai bị bệnh khật khùng. Tôi được nuôi nấng, cho đi học đến lúc vừa tốt nghiệp phổ thông xong, thì đột nhiên họ nói, họ muốn tôi phải lấy tay khùng đó. Hàn Yên nhìn Bái Văn, rồi lắc đầu. Chuyện như thế, đương nhiên là tôi không chịu và mọi thứ tình cảm biến mất. Tôi phải dọn ra khỏi nhà. Tôi phải đi làm, kiếm tiền để hoàn lại số nợ mười mấy năm được nuôi dưỡng. Thật vô lý. Bá Bái Văn thấy giận. Họ đòi cô phải bồi thường cho họ bao nhiêu tiền? 200 ngàn. Thế cô làm việc ở đây lương tháng là bao nhiêu? 1 ngàn đồng. Trời đất, vậy phải làm bao lâu mới hoàn lại món nợ đó? Văn nhìn Hàn Yên, cô gái có thái độ yên phận. Ngay từ lúc nhận nuôi cô, họ đâu có đưa điều kiện đó ra đâu. Vậy thì cô có quyền không trả. Nuôi rồi bắt trả lại bằng cách phải lấy một thằng khùng. Trên pháp luật, họ chẳng có một lý lẽ nào để thắng cả. Chẳng ai đứng về phía họ đâu. Đồng ý là trên luật pháp, họ thua. Nhưng trên phương diện tình cảm, người với người thì rõ ràng tôi đã nợ họ nhiều quá. Hàn Yên thở dài, đôi mày như trao lại. Tại anh không biết, tôi làm thế là đã dập tắt mọi hy vọng của họ. Họ cho tôi là kẻ vong ân phụ nghĩa. Vì vậy, tôi đã chấp thuận, tôi sẽ bồi hoàn số tiền đó. Đấy cũng là một cách để xoa dịu lương tâm mình. Rồi nhìn lên, Hàn Yên nói, trách nhiệm giữa người với người nhiều khi khá phức tạp. Anh thấy không? Có nhiều khi ta chẳng làm sao hiểu được là ai đã nợ ai. Bá Bái Văn nhìn Hàn Yên với đôi mắt chiêm ngưỡng. Mỗi một câu nói, một dẫn chứng có những suy nghĩ riêng tư. Chàng không ngờ trong đám công nhân bình thường của mình lại có một nhân vật lạ thế này. Một hạt ngọc trong đống cát ư. Với một tâm trạng xúc động, Bái Văn đứng dậy, nói, tôi thấy cô nên ngưng công việc này trong hôm nay. Ồ, ông chủ, Hàn Yên giật mình, tôi xin lỗi về chuyện ngất xỉu ban nãy, tôi xin hứa với ông là... Cô hứa gì? Bái Văn cắt ngang, tôi bảo đảm với cô là chỉ cần cô ra phơi nắng thêm 2 tiếng đồng hồ là cô sẽ lại ngất. Công việc này không thích hợp với cô đâu. Ôi, ông chủ! Hàn Yên nhìn lên, cái nhìn bối rối. Nàng sợ thất nghiệp, nhưng Văn tiếp. Vì vậy, bắt đầu ngày mai, tôi điều cô vào làm việc trong văn phòng của tôi. Tôi cần một người phụ sắp xếp và chuẩn bị giấy tờ, như thảo hợp đồng, phân loại, giấy má, để lát nữa tôi bảo ông Trương cho thêm một chiếc bàn ở đây. Mai cô đến nhận việc nhé. Hàn Yên đứng bật dậy. Ngoài dự liệu của Bái Văn, Yên chẳng hề tỏ ý vui, thay vào đấy là nét hốt hoảng, sợ hãi. Ồ, không, không được. Ông chủ, tôi không thể nhận công việc như vậy. Bá Bái Văn kinh ngạc. Sao vậy? Hàn Yên đứng cúi đầu nhìn xuống. Lúc ngước lên, mắt đã đầy lệ. Tôi rất ân hận, ông chủ ạ. Tôi nghĩ có thể ông chủ sẽ cho là tôi không biết điều. Khi được đề bạt như thế, nhưng tôi không thể nhận việc đó. Bởi vì... Hàn Yên cố nuốt nước bọt, nàng như thật gắng sức, mới nói tiếp. Tôi tuy nhỏ nhoi, hèn mọn, đơn thân độc mã, nhưng tôi không thể sống bằng sự thương hại, lệ thuộc. Tôi muốn sống bằng sức của chính mình. Cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng xin ông hãy hiểu cho. Bây giờ tôi không còn gì hết, chỉ còn một cái tự trọng thôi. Tôi cần phải giữ. Nói xong, không đợi phản ứng của Bái Văn, Hàn Yên chạy ra khỏi cửa. Bái Văn định ngăn cũng không kịp. Cô ta đã biến mất. Văn ngẩn ra, chàng không ngờ đề nghị của mình lại bị phản ứng như vậy. Ta đã làm chạm tự ái cô gái. Nhưng dù sao, tận cùng thâm tâm, Bái Văn cũng thấy một sự xúc động lạ lùng. Hàn Yên nằm trên giường, trong căn nhà nhỏ, tay làm gối, mắt nhìn lên trần nhà. Cái nóng của mùa hạ phảng phất đâu đây, mặc dù đã ngả về chiều. Nhưng không có lấy một hơi gió, Hàn Yên cảm giác như mình đang nằm ở trong lò gạch. Mồ hôi vã ra như tắm, nàng quay người mấy lượt vẫn không hết nóng. Phía trước khung cửa sổ là bờ tường cao của nhà máy. Bên cạnh, một bờ tường màu nâu, chẳng thi vị chút nào. Hôm nay không đi làm, những ngày kế tiếp sẽ sống ra sao? Không đi làm nữa. Vâng, vì bá Bái Văn đã cho thấy rõ Hàn Yên không thể là một người công nhân tốt, mà chỉ là một gánh nặng. Ta không thể sử dụng tình cảm để làm nấc thang đi lên. Công việc của bá Bái Văn giao cho rõ ràng không tự nhiên. Thôi thì phải tìm công việc khác vậy. Nhưng tìm công việc khác cũng không đơn giản. Trước mặt chỉ là một ngõ cụt. Hàn Yên ngồi dậy, mồ hôi đã ướt đẫm cả người. Nàng thở dài. Thực tế là những ngọn roi tàn nhẫn, nó có thể đuổi hết mọi lý tưởng đã được thi vị hóa. Hàn Yên mở cửa sau. Ở đấy có một chiếc giếng nhỏ. Khu vực này không có nước máy, phải sử dụng nước giếng. Hàn Yên đã thuê căn phòng này mỗi tháng 200. Nàng lấy đầy một thau nước đem vào nhà, lau mặt rồi ngắm mình qua chiếc kính nhỏ trên bàn. Một gương mặt xanh xao với mái tóc rối và đôi mắt thất thần. Hàn Yên thở dài, ngồi xuống bàn và bất giác cầm bút lên viết trên giấy. Không hiểu sao càng nghèo tôi càng cảm thấy tự trọng. Đúng ra không nên thế. Nhưng không hiểu sao tự ái tôi lại càng lúc càng to. Có lẽ con người càng nhỏ bé càng thấy quý trọng bản thân mình. Viết xong Hàn Yên thấy dễ thở hơn. Cái cảm giác bứt rứt cũng biến mất. Nàng lấy lược ra chải đầu, rồi thay một chiếc rốp màu xanh nhạt. Yên định đi ra ngoài một lúc, nhưng chưa kịp ra tới cửa đã nghe tiếng bước chân bên ngoài. Ai thế? Giờ này ai lại đến đây? Ngôi nhà nhỏ từ xưa đến giờ không có khách. Hàn Yên bước ra mở cửa. Điều càng làm nàng ngạc nhiên hơn, bên ngoài một người đàn ông cao lớn đang đứng với nụ cười. Không ai khác hơn là bá Bái Văn. Ồ, tôi không ngờ ông lại đến. Cô ở chỗ này không được tiện nghi lắm phải không? Bái Văn vừa nói vừa bước vào một cách tự nhiên. Chàng đảo mắt một vòng ngắm căn phòng đơn giản rồi tiếp tục nói. Xe hơi vào không được nên tôi phải đậu ngoài thềm. Hàn Yên khép cửa lại, rồi tới bàn rót một ly nước lọc. Xin lỗi ông, nhưng ở đây chỉ có nước lọc. Làm sao ông biết địa chỉ của tôi mà đến vậy? Thật ra cũng không đơn giản. Bá Bái Văn nói. Chàng tựa người vào bàn và nhìn Hàn Yên. Tôi đã tìm gặp bà tổ trưởng của cô, rồi bà này cho đi gọi Nhan Lệ Lệ. Nhưng tại sao hôm nay cô không đi làm? Bá Bái Văn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của Hàn Yên. Mắt chàng thật sáng khiến Hàn Yên bối rối. Dạ, tôi muốn xin nghỉ. Bái Văn nhìn Hàn Yên với ánh mắt trách móc, dò xét. Chàng có vẻ không hài lòng. Rồi nhìn xuống bàn, chàng thấy một mảnh giấy. Cầm lên xem rồi bỏ lại chỗ cũ. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Bái Văn hỏi. Hàn Yên chợt thấy căng thẳng. Được chứ, ông chủ. Bây giờ Bái Văn mới ngồi xuống. Hàn Yên cũng miễn cưỡng ngồi xuống mép giường. Vì trong nhà chỉ có một chiếc ghế duy nhất. Bái Văn nhìn Yên rồi hỏi. Tại sao cô phải nghỉ việc? Vì như điều ông nói, công việc đó không thích hợp với tôi. Nhưng tôi đã có công việc khác hợp với cô rồi mà. Ông chủ, đôi mắt của Hàn Yên như van xin, trong khi Bái Văn cầm mảnh giấy lên gật gù. Nghĩa là thế này đây phải không? Bái Văn hỏi và nhìn thẳng vào mắt Yên. Cô đã nghĩ tôi là người thế nào? Cô tưởng tôi định mang cô về văn phòng để làm một bình hoa ư? Để làm một bình hoa biết nói ư? Tự ái cô rõ lớn, nhưng cô đã bôi bác cái ý tốt của tôi. Rồi. Kết quả là... Vì muốn giúp cô, tôi đã làm cho cô bị thất nghiệp. Cô Hàn Yên à, cô đã làm tôi thất vọng lắm. Cô biết không? Cô hơi quá khích đấy. Hàn Yên nhìn Bái Văn, nàng cảm thấy bứt rứt. Yên lúng túng nói. Ồ, ông chủ, ông đừng có nói như vậy. Chẳng qua tôi nghĩ là tôi thật không đáng với chức năng của ông sắp xếp cho. Không đáng ư? Cô nói làm tôi cảm thấy như tôi vừa mới phạm phải một sai lầm. Vậy theo ông thì tôi nên làm thế nào?
Cô nên nhận việc tôi đã sắp xếp. Bái Văn nói một cách chân tình, điều đó làm cho Hàn Yên xúc động.
Ông chủ à, thật tình tôi không muốn để ông khó chịu, nhưng mà...
Nếu cô muốn tôi không khó chịu, thì đừng dùng chữ nhưng.
Nhưng mà...
Lại dùng chữ nhưng nữa rồi.
Bái Văn không nhịn cười được, Hàn Yên không biết phản ứng ra sao. Người đàn ông đứng trước mặt nàng có một cách suy nghĩ trình bày rất lôi cuốn. Ông ta là một người rất tự tin và thái độ đó khiến Hàn Yên cảm thấy bé nhỏ, yếu đuối, không thể tự chủ được.
Bái Văn lại nói thêm một câu. Được rồi, thôi chúng ta thỏa thuận như thế nhé. Bắt đầu, ngày mai cô sẽ đến xí nghiệp nhận việc.
Hàn Yên do dự. Nhưng thưa ông chủ, có thật sự ông chủ cần một người phụ tá không?
Cô sợ tôi không có việc cho cô làm sao?
Hay là trả tiền quá thấp cho cô?
Ồ đúng rồi, tôi chưa cho cô biết. Bây giờ thì vị trí của cô coi như tương đương với chức vụ thư ký. Dĩ nhiên như vậy sẽ ăn lương hành chánh, chứ không phải sản phẩm. Mỗi tháng tạm thời là 2.000 đồng, được không?
Hàn Yên cúi đầu suy nghĩ. Bá Bái Văn lại nôn nóng.
Sao? Cô thấy sao?
Có lẽ không khí trong căn phòng quá nóng bức. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Bóng tối đang lùa vào khung cửa sổ. Hàn Yên vẫn ngồi yên. Nàng giống như pho tượng nhỏ.
Sao? Cô tính sao?
Hàn Yên đột nhiên ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Bá Bái Văn. Đôi mắt đen long lanh thật đẹp. Nàng có một giọng nói thật dịu dàng.
Ông đã dùng nhiều lời lẽ để thuyết phục tôi, thì ngoài con đường chấp nhận, tôi đâu thể làm gì hơn.
Bá Bái Văn cảm thấy như có một niềm vui len qua tim. Chàng ngồi đó nhìn Hàn Yên. Lần đầu tiên chàng cảm thấy mình đối diện với một người con gái đầy nữ tính. Còn bản thân mình lại là một người đàn ông. Bái Văn như bị thu hút. Và trong phút giây ngắn ngủi đó, chàng thấy rằng mình sẽ không thể tách rời khỏi cô gái này.
Tiếp nối mấy ngày liền, Bái Văn thấy rõ là sự đánh giá của mình không sai. Cô gái giống như một kho tàng được giấu kín lâu nay, không phải chỉ trên phương diện tình cảm mà cả phần trí tuệ.
Cô ta đã phụ chàng sắp xếp văn kiện, soạn thảo hợp đồng, trả lời thư và sao chép hộ, sổ nợ. Và Bái Văn cũng ngạc nhiên thấy là Hàn Yên là một phụ tá đắc lực, một phụ tá thông minh và không thể thiếu cho công việc của chàng. Những đống hồ sơ mà trước kia cả tháng trời xử lý chưa xong, thì bây giờ vào tay nàng chỉ mấy ngày sau đã đâu vào đấy. Cùng lúc, Bái Văn càng phát hiện ra những thứ mới mẻ của Hàn Yên. Chàng bắt đầu thấy thích đến nhà máy thường xuyên hơn. Riêng đối với Hàn Yên, nàng đã trở thành một nhân vật truyền kỳ trong xưởng. Từ vị trí một nữ công nhân bình thường, nhảy lên thành phụ tá của giám đốc. Dư luận và những lời đàm tiếu sau lưng, không phải chỉ có ở đám đông công nhân mà cả những nhân viên cao cấp như quản lý Triệu, kế toán trưởng Trương. Họ tò mò nhưng không phê phán. Họ chỉ trao đổi với nhau những nụ cười và ánh mắt. Ông chủ trẻ tuổi đang bị sắc đẹp lôi cuốn ư. Nhưng Trương Hàn Yên đâu phải là một nhân vật sắc nước khuynh thành. Cô ta chỉ được có cái nét dịu dàng, tươi mát, như một đóa hoa đinh lăng màu trắng, thơm ngát. Mọi người đều thấy Bái Văn thường xuyên ở lại văn phòng hơn. Ánh mắt của ông chủ lúc nào cũng không rời cô phụ tá.
Chuyện gì rồi sẽ xảy ra? Biết đâu cô nữ công nhân ngất xỉu giữa sân phơi trà lại không trở thành cô gái lọ lem trong chuyện cổ tích. Và thế là ở đằng sau, họ đã gọi Hàn Yên là cô gái lọ lem.
Một cô gái sau khi lột bỏ chiếc áo công nhân bình thường đã biến thành con người cao quý.
Bá Bái Văn cũng biết những chuyện dị nghị sau lưng mình, nhưng chàng hoàn toàn bỏ ngoài tai. Hàn In trong những ngày đầu cũng cảm thấy bối rối, nhưng rồi sau đó cũng trở lại bình thường. Đối với đám nữ công nhân, nàng vẫn dịu dàng, nhỏ nhẹ. Đối với những nhân viên cao cấp, nàng vẫn tỏ ra kính trọng. Vì vậy, dù có tin kiến thế nào, họ cũng không thể thấy ghét nàng được. Khẳng khái như bà tổ trưởng Thái Kim Hoa, có lần bà đã nói với đám nữ công nhân: "Tôi đã sớm biết cô ta không phải cùng loại với chúng mình. Ngay từ hôm đầu tôi đã thấy cách không đơn giản đó rồi. Biết đâu rồi một ngày nào đó, cô ta trở thành bà chủ của mình rồi sao?" Cũng có thể như vậy, nên không ai dám coi thường Hàn In. Bên cạnh đó, cái bản tính dịu dàng dễ thương của Hàn In làm cô gái lọ lem trở thành một đối tượng tin yêu, kính trọng của mọi người. Giữa Bái Văn và Hàn In cũng tiến vào một trạng thái mới. Một hôm, việc làm trong nhà máy bận rộn hơn nên công việc kéo dài. Lúc xong thì đã hơn 6 giờ. Bái Văn nói với Hàn In: "Tôi có thể mời cô dùng cơm tối được không?" Hàn In do dự một chút. Bái Văn lập tức nói ngay: "Cô đừng định tìm cớ để chối từ nhé." Hàn In không nín cười được. "Nếu vậy thì anh đã ra lệnh, chứ đâu phải mời. Thôi được rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm." "Cô để tôi tự ý xếp đặt chứ?" Hàn In chỉ cười không nói. Những ngày qua nàng hiểu rất nhiều về Bái Văn. Anh chàng là một người đàn ông như thế đấy. Ở bất cứ trường hợp nào cũng có thể trở thành trọng tâm của mọi người. Họ ngồi vào xe, Bái Văn đưa Hàn In ra khu ngoại ô. Ở đây hai bên đường là đồng ruộng và vườn cây. Gió đêm từ ngoài thổi vào xe thật mát, mang theo mùi cỏ dại và hoa. Bá Bái Văn vừa lái xe, thỉnh thoảng quay lại nhìn In với nụ cười. "Tại sao In không hỏi tôi sẽ đưa In đi đâu vậy?" "Tôi chắc là một nơi tốt." Hàn In nói với nụ cười, làm tim Bái Văn đập mạnh. "Mong là In mãi mãi tin tôi như vậy. Tôi rất mong In đi sâu hơn nữa vào cuộc đời tôi." "Vào cuộc đời anh?" "Vâng, vào phần tình cảm của mình." "Anh tự cho là nơi đó tốt lắm ư?" "Dĩ nhiên, vì đó là một thửa đất chưa vỡ hoang, hiện đang chờ người khai phá." Hàn In giả vờ ngây ngô. "Tiếc thật, tôi không phải là một nông phu. Nếu anh cần, hôm nào tôi sẽ lựa giùm anh." "Cảm ơn lòng tốt của In." Bá Bái Văn nói. "Thế còn cô, ở lĩnh vực tình cảm có ai bước vào chưa?" "Mảnh đất của tôi nó cũng không được phì nhiêu cho lắm. Nó chỉ là một mảnh đất nghèo nàn khô cằn, không thể trồng hoa kết trái được." "Thật thế ư?" "Vâng." "Như vậy sao cô không đưa mảnh đất ấy cho tôi, để tôi thử vun xới xem có thể hóa ra hoa kết trái không?" Hàn In bắt chước giọng điệu của Bái Văn. "Xin cảm ơn lòng tốt của anh." Bái Văn quay qua nhìn Hàn In cười, một nụ cười nhiều ý nghĩ. Bên ngoài một màu xanh trải rộng, bầu trời phủ đầy ráng chiều, ánh tà dương đang khuất dần dưới ngọn cây, sương mù đã bắt đầu xuất hiện làm mờ cảnh vật. Họ ngừng xe trước cửa một quán ăn ở ngoại ô. Quán có cái tên rất dễ thương: Đồng Quê. Nằm ở sườn núi, một kiến trúc pha lẫn giữa Trung Hoa và Nhật, có hành lang dài, có những chiếc lan can đẹp mắt. Phòng ăn hướng mặt ra thung lũng. Bái Văn chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ lớn. "In thấy sao?" "Đẹp quá." Hàn In tựa người vào lan can ngắm cảnh núi rừng bên ngoài. Gió thổi phất qua khung cửa làm tung bay một phần tóc của nàng. Bá Bái Văn nhìn In không chớp mắt. Hôm ấy, In đã mặc chiếc rốp màu trắng. Đứng trước gió, nàng giống như một nàng tiên. In đang ngân nga một bài thơ đường trong miệng. Bái Văn không dừng được, hỏi: "Cô có vẻ biết nhiều đường thi quá nhỉ?" "Vâng, vì tôi thích." In nói: "Những tháng ngày trước đây đối với tôi là những chuỗi ngày khổ cực. Tôi không biết làm gì hơn. Trong những phút giây căng thẳng là đọc đường thi. Càng đọc tôi càng cảm thấy Mình như rơi vào cái khung cảnh tuyệt vời của tình cảm. Ở đó mọi thứ phiền muộn đều mất hết. Bá Bái Văn chăm chú nhìn Hàn Yên, một cô gái thật nho nhã, một mảnh tâm hồn phì nhiêu chứ không khô cằn. Và tự nhiên Bái Văn có ý định muốn chiếm hữu lấy mảnh đất đó. Hàn Yên.
Dạ.
Yên có thấy tôi thô tục lắm không?
Sao vậy?
Tôi thấy anh cương nghị và tế nhị, anh có kinh nghiệm sống, anh là một trong những người tế nhị nhất mà tôi đã gặp. Bái Văn thấy tim đập mạnh.
Thật ư?
Thật chứ.
Vậy sao?
Yên cứ mãi đóng kín cửa vào trái tim Yên vậy.
Tôi không hiểu anh muốn nói gì.
Rồi Yên quay đầu nhìn ra ngoài nơi có một vườn hoa nhỏ.
Có một bụi hoa hồng kìa. Anh có thích mùi hương nó không?
Tôi thì lại rất yêu hoa hồng. Nhất là hoa hồng vàng. Tôi thường hay nằm mơ, thấy mình có một vườn hoa lớn, trồng toàn hoa hồng thôi.
Rồi Yên sẽ có vườn hoa đó, tôi hứa với Yên như vậy.
Nhưng Yên đừng lảng xa câu hỏi ban nãy của tôi.
Yên chưa trả lời tôi mà.
Hàn Yên nhìn Bái Văn.
Tôi đã nói là tôi không hiểu ý anh muốn nói gì.
Vậy thì để tôi nói rõ hơn một chút nhé.
Bái Văn chưa kịp nói tiếp, thì bồi bàn đã đưa thức ăn lên.
Hàn Yên vội quay người lại, vừa đi vừa nói.
Thức ăn đã mang lên rồi, thôi chúng ta dùng cơm đi. Tôi đã thấy đói.
Bái Văn có vẻ không hài lòng, nhưng Hàn Yên đã ngồi xuống ghế, nhìn chàng với nụ cười tự nhiên. Bất đắc dĩ, Bái Văn cũng ngồi xuống. Họ bắt đầu dùng cơm. Hàn Yên ngồi đó với nụ cười thật ngọt. Bái Văn thật lâu mới phá vỡ được cái không khí yên lặng.
Yên thích thơ ca, vậy thì Yên có biết bài thơ này không?
Bài thơ nào?
Hả anh?
Yên nhìn Văn với ánh mắt ngây thơ, và Văn chậm rãi đọc.
Rừng hoa lạnh, tuyết nhớ xuân xưa, đến rồi đi. Có biết chăng, dòng đời trôi mãi, ngày tháng đi qua, nỗi tương tư cứ mãi không rời, bao giờ cởi được, nguyện cùng người chỉ một con tim.
Hàn Yên nhìn Bái Văn, có vẻ vì rượu, một tí say nên mắt có vẻ long lanh, má ửng hồng, một nụ cười trẻ con tinh nghịch.
Tôi không biết, thế ý của nó là gì vậy?
Bái Văn nhìn Hàn Yên một chút bực mình, nhưng dáng người con gái trước mặt khiến Văn không làm sao giận được. Văn thở dài.
Hàn Yên, em cứ trêu chọc tôi mãi. Tôi biết là em đang cố tình vui thích trên nỗi đau khổ của tôi. Em là một người tàn nhẫn.
Hàn Yên cúi nhìn xuống, nụ cười đã biến mất trên môi. Có một khoảng yên lặng thật lâu. Nhưng khi Hàn Yên nhìn lên, Văn đã thấy một màn lệ trên mắt cô gái.
Ông chủ, tôi không hề có ý trêu chọc ông. Tôi cũng không vui thích trên sự đau khổ của ông. Nếu ông muốn biết tình cảm của tôi đối với ông thế nào, thì tôi có thể thành thật thưa với ông thế này. Tôi kính trọng và tôn sùng ông. Nhưng tôi không muốn ông nói chuyện gì khác với tôi. Chúng ta chỉ có thể là bạn với nhau. Một ngày nào đó, ông sẽ gặp được người con gái hơn tôi nhiều mặt.
Bá Bái Văn chăm chú nhìn Hàn Yên.
Yên nói thế là thế nào?
Nhưng rồi đột nhiên Bá Bái Văn như hiểu ra.
À, tôi biết rồi. Yên nghĩ là tôi chỉ đùa với Yên thôi. Bởi vậy Yên không muốn hiểu rõ về tôi.
Hàn Yên, tôi hỏi thật em một câu. Em có thích tôi không?
Hàn Yên như né tránh, nói nhỏ.
Tôi van anh đừng nói đến những chuyện đó.
Hàn Yên, em bắt buộc phải trả lời cho tôi biết.
Không được.
Ông chủ à.
Hàn Yên vội vã lắc đầu.
Tôi van ông, xin ông đừng bức bách tôi.
Hàn Yên.
Tôi van ông.
Hàn Yên ngước lên với đôi mắt van xin cầu khẩn. Bá Bái Văn nhìn khuôn mặt xanh xao vì sợ hãi với đôi mắt yếu đuối cầu xin kia. Chàng không đành lòng hỏi tiếp, chỉ thở dài rồi nói.
Thôi được. Coi như hôm nay tôi không gặp may, chúng ta sẽ không nói đến chuyện đó nữa.
Nhưng Hàn Yên, tôi sẽ không bỏ qua câu hỏi này đâu, Không bao giờ.
Ông chủ.
Thôi được rồi, tôi không muốn nghe In gọi tôi bằng danh xưng đó nữa. Không lẽ In không biết tên tôi sao?
Rồi quay đầu lại, Bái Văn nhìn thẳng vào In.
Thôi hay ăn đi. Bữa nay chúng ta phải có một bữa cơm thật là ngon miệng.